Chương trình câu chuyện cuối tuần của VOA tiếng Việt và Quốc Phương xin kính chào quý vị khán thính giả. Tham gia chương trình hôm nay, chúng ta có sự góp mặt của tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ, nhà quan sát thời sự chính trị Việt Nam, người có nhiều năm sinh sống ở Na Uy và châu Âu, hiện đang làm việc tại Ecuador. Tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ là một trong các khuôn mặt quen thuộc của các chương trình hội luận thứ 5 hay là bàn tròn thứ 3 như quý vị đã biết. Xin chào tiến sĩ, theo sự quan sát và đánh giá sơ bộ ban đầu của anh ấy, thì có gì đáng chú ý nhất ấy, ở Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 mà vừa diễn ra ở Hà Nội tuần này trong 2 ngày 23 và 24 tháng 1 năm 2025, và đâu là mục đích chính của hội nghị này thưa anh?
Dạ, xin chào anh Quốc Phương và xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Thì hội nghị Trung ương vừa rồi đấy, cái mục đích chính của hội nghị Trung ương đó là họ đề ra những cái chương trình nghị sự mà khởi xướng bởi ông Tổng Bí thư Tô Lâm. Thì bên cạnh những cái đề xuất của ông Tô Lâm đó, thì chúng ta thấy được đó là ông Tô Lâm ông cố gắng ông thúc bên cạnh cái chuyện nghị sự thì ông cố gắng ông củng cố cái quyền lực của mình. Đấy, mà chúng ta để ý cái điểm quan trọng đó, là chúng ta thấy là ông Nguyễn Duy Ngọc là một cái người ở Hưng Yên, là cũng là một tướng lĩnh bên cảnh sát, được đóng vai trò là trưởng ban kiểm soát Trung ương Đảng. Thì cái như vậy là chúng ta thấy được là ông bên gọi là bộ sổ của ông Tô Lâm đó, thì có ông là Lương Tam Quang là Bộ trưởng Bộ Công an, cũng là gốc Hưng Yên. Ông Nguyễn Duy Ngọc bây giờ là kiểm soát đảng nữa, cũng gốc Hưng Yên nữa, cũng bên công an nữa. Thì chúng ta thấy là ông Tô Lâm đó, bây giờ ông kiểm soát được thông qua ông Nguyễn Duy Ngọc, ông Lương Tam Quang, thì ông ta kiểm soát được là về mặt đảng và về mặt dân, là thông qua là kiểm soát đảng và Bộ Công an. Như vậy thì chúng ta thấy là đó là một cái hành động mà tôi nghĩ là bất cứ người lãnh đạo nào cũng phải làm, tức là củng cố quyền lực. Thì ông Tô Lâm ông đang có những cái bước tiến mà phải nói là ông củng cố quyền lực một cách chắc chắn. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy được là ông vừa rồi thì ông có trao huân chương sao vàng cho ông Nguyễn Tấn Dũng và ông Nông Đức Mạnh. Thì ông Nguyễn Tấn Dũng là một cái người mặc dù đã về hưu nhưng mà ông ta vẫn còn ảnh hưởng ở cái vùng phía Nam, và đặc biệt là ông vẫn còn hai người con trai đang có những vị trí nhất định trong cái cơ quan của đảng. Chính vì vậy mà việc mà ông Tô Lâm trao cho cái huân chương sao vàng cho ông Nguyễn Tấn Dũng đó, nó vừa là củng cố một cái tình gọi là tình đồng chí, không chỉ là một cái người ông Nguyễn Tấn Dũng ngày trước cũng còn là một người sếp của ông Tô Lâm nữa. Thì thông qua cái chuyện đó thì ông Tô Lâm ông củng cố được những cái quyền lực ở phía Nam. Bên cạnh đó là ông Tô Lâm trao huân chương sao vàng cho ông Nông Đức Mạnh, thì ông Nông Đức Mạnh ông cũng có ít nhiều ông cũng có những cái ảnh hưởng nhất định ở cái vùng biên giới phía Bắc. Thì đó là những cái cách mà ông Tô Lâm đang cố gắng cải thiện quyền lực của mình, cố gắng là xây dựng quyền lực của mình. Thì còn với những cái chuyện khác, chẳng hạn như là chuyện ông ta cố gắng ông bỏ công an cấp huyện đó, thì thực chất là nó với cái số lượng công an quá nhiều như vậy, thì dù muốn dù không là một cái người lãnh đạo đảng, ông ta cũng phải tính đến cái chuyện là thu gọn lại bộ công an để mà bởi vì cái chi phí dành cho là lực lượng công an là quá lớn. Nhưng mà cái chuyện mà bỏ bớt công an cấp huyện đó, nó thì nó cũng không thể nào mà nó gọi là nó tinh gọn một cách hoàn toàn được cái lực lượng công an, bởi vì cái lực lượng công an hiện nay có thể nói là nó một cái bên cạnh quân đội, nó là một trong cái hai cái lực lượng mà nhà nước chi tiêu cho nó nhiều nhất. Đó là những cái gì mà ông tôi là cũng cần phải là sắp xếp lại cái chuyện đó, nhưng mà chắc chắn là ông phải làm cái chuyện đó, bởi vì nó không chỉ là về ngân sách, mà cái chuyện mà khi mà Bộ Công an họ quá nhiều quyền lực thì chắc chắn là nó trở nên là nó là một cái lực lượng khó kiểm soát.
Vâng, đi vào chi tiết hơn thì riêng trong cái trường hợp mà ông có đề cập ấy, là trường hợp của ông Nguyễn Duy Ngọc, Thượng tướng Công an và Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, và như là ông đã nói là vừa được bổ sung vào Bộ Chính trị và thay thế cho ông Trần Cẩm Tú để mà làm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng. Và trong đó từ khi mà ông Tô Lâm lên làm lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam thì từ Bộ Công an của ông và ngay từ cái nhiệm kỳ gần nhất của ông ấy thì đã có một nhân vật khác nữa, đó là ông Lương Tam Quang cũng đã được cơ cấu Bộ Chính trị và là Bộ trưởng Công an kế nhiệm ông Tô Lâm. Thì riêng đối với cái việc mà tái phối trí bổ sung hai nhân vật tướng lĩnh đó từ Bộ Công an vào trong Bộ Chính trị đấy và các cơ cấu quyền lực như vậy đấy, thì theo ông nó đưa ra cái dấu hiệu gì, điều gì sắp xảy ra tới đây, cái mục đích của nó có thể như thế nào ạ?
Chúng ta thấy rằng á là cái khi mà thành lập Đảng Cộng sản thì họ dùng đầu tiên là họ dùng cái gọi là cái tư tưởng Mác Lênin, và tư tưởng đó là dựa vào tầng lớp là công nhân và nông dân, hai cái lực lượng thời đó gọi là hai lực lượng là đông đảo nhất. Thông qua tư tưởng Mác Lênin đó thì họ quy tụ tầng lớp hai tầng lớp gọi là đông đảo nhất trong xã hội là công nhân và nông dân, để mà dựa vào cái nền tảng đó để mà dẫn dắt đất nước, để mà xây dựng lên đất nước. Chúng ta khoan bàn cái chuyện nó đúng hay sai, nhưng mà cái chuyện mà một cái đảng chính trị mà dựa vào cái tầng lớp mà ở đó nó chiếm đa số thì nó là một cái quyết định khá là khôn ngoan thời đó. Nhưng mà chúng ta thấy được á là cái thời điểm bây giờ thì khi mà cái chủ nghĩa Mác Lênin đó nó không còn cái giá trị nữa, ông Nguyễn Phú Trọng có lẽ là một cái con người cuối cùng cố gắng gọi là chỉnh sửa cái tư tưởng Mác Lênin đó, kết hợp với lại tư tưởng Hồ Chí Minh để mà hình thành, cố gắng tạo ra một cái diễn giải cái học thuyết Mác Lênin đó theo một cái hướng khác để mà gọi là gắn kết cái đảng lại, để mà xây dựng cái niềm tin trong đảng. Nhưng mà ai cũng biết được là Đảng Cộng sản bây giờ họ họ không còn là lực lượng của giai cấp công nhân và nông dân nữa, nhưng mà họ trở nên là một cái lực lượng của cái giai cấp gọi là tư sản mới, những người mà dựa vào quyền lực chính trị để mà xây dựng cái hệ thống, để xây dựng cái cơ sở tư bản của mình. Đó là cái chúng ta thấy, mặc dù là nhiều khi là trên báo chí họ đưa những cái tin chẳng hạn như là những cái người mà đảng viên có nhà lầu xe hơi tài sản có được là do là bán chổi đót hay là nuôi lợn nuôi heo, nhưng mà ai cũng biết là những cái tài sản đó là nó có từ đâu ra đấy. Cho nên cái cuộc khủng hoảng về tư tưởng đó nó dẫn đến là bây giờ là ông Tô Lâm ông lên thì ông ý thức được là không thể nào dựa vào tư tưởng Mác Lênin để mà dẫn dắt cái đảng hay là thu phục người dân nữa, mà và ông cũng không có khả năng nữa. Ông là một người công an, không phải là người Nguyễn Phú Trọng, là một cái con người lý thuyết học về 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 tiến sĩ đảng, cho nên ông là một cái con người mà công an, một người thực dụng, nhưng ông cũng không có khả năng mà lý luận. Mặc dù ông lý luận nó cũng mặc dù cái chuyện ông Nguyễn Phú Trọng lý luận nó cũng nhiều người mới phải nói là nó tào lao, nhưng mà cũng phải nói là ông Tô Lâm thì ông có người ông hành động nhiều hơn, ông biết là cái chuyện lý luận nó không đi tới đâu cả. Nên bây giờ ông phải đi ông nghĩ tới cái chuyện là phải hành động, nhưng mà hành động như thế nào, bởi vì cái hành động nó phải dẫn dắt bằng cái lý luận nữa. Anh không thể nào là hành động mà người ta không biết là anh hành động anh đi tới đâu, cũng như là anh bảo là anh cải cách thể chế nhưng mà người ta không biết là anh cải cách thể chế như thế nào. Anh cắt giảm vài người, vài ngàn người, vài chục ngàn người, nó cũng chỉ là một cắt giảm thôi, người ta không biết là sau cắt giảm thì anh sẽ đi đâu. Cho nên cái vấn đề quan trọng của ông Tô Lâm bây giờ là ông bị mất phương hướng, ông không biết là ông sẽ cắt giảm chỗ này chỗ kia, rồi cuối cùng ông muốn làm cái gì người ta không biết, ở cuối cùng ông làm cái gì cả, vì ông cũng không nói được là ông có cái cách về hướng dân chủ hay không, hay cái cách thể chế nó như thế nào, hay sửa đổi hiến pháp ra sao, thì người ta cũng không biết là ông muốn cái gì. Đó, cái đó là cái chuyện, bởi vì không có lý luận cho nên cái chuyện lý, nhưng mà cái chuyện và lý luận mà hướng về tư tưởng Mác Lênin đó, thì nó đã lỗi thời, nó không còn hợp thời ngày hôm nay nữa, bắt buộc ông phải chọn một cái lý luận khác. Nhưng mà chọn hướng nào, bởi vì nếu mà ông chọn mà tư tưởng dân chủ thì chắc chắn là ông sẽ gặp những sự chống đối nào đó trong đảng, những người muốn duy trì đảng cộng sản hiện nay để mà giữ đặc quyền đặc lợi của họ. Nếu mà không theo cái tư tưởng dân chủ đó thì chắc chắn là ông theo một cái tư tưởng gọi là độc tài chẳng hạn, như là tư tưởng là quân phiệt chẳng hạn, ông dẫn dắt cái đất nước dựa vào quyền lực quân sự và chính trị, thì có lẽ là hiện nay là ông đang đi theo hướng đó, là ông cố gắng ông xây dựng cái đất nước theo một mô hình là dựa vào sức mạnh quân sự và công an đó, chỉ có lẽ là vậy. Vậy cho nên là khi mà chúng ta nhìn vào cái cách mà ông đi á, thì chúng ta thấy là ông cố gắng ông đưa vào cái bộ chính trị, cơ quan lãnh đạo của đảng cộng sản nhiều nhất có thể là lực lượng công an và lực lượng quân đội, thì và hoàn toàn nếu mà chúng ta thấy là hoàn toàn không thấy những cái con người mà có lý luận về chính trị, thậm chí là lý luận về chính trị cộng sản, thì không có vai trò gì đáng kể trong bộ chính trị cả. Cho nên cái hướng đi mà chúng ta thấy được đó là có thể là ông Tô Lâm ông đi theo cái con đường gọi là con đường kiểu quân phiệt ở các chế độ độc tài mà phi cộng sản trước đây. Đấy, có thể là ông đó là cái con đường đi của ông ta, cho nên là cái chuyện mà ông ta đưa vào những cái người tướng lĩnh công an và quân đội, thì có thể là ông ta cầm quyền khoảng 5 năm 3 năm nữa trong cái nhiệm kỳ tiếp theo, nhưng mà khi mà ông ra đi đó thì cái đảng cộng sản nó chắc chắn là họ là trở thành một cái, thì nó không còn là một theo tư tưởng Mác Lênin để mà dựa vào cái tầng lớp công nhân và nông dân nữa, hay là dùng công nhân và nông dân là đại diện, mà nó sẽ trở thành một cái chế độ quân phiệt dựa vào quân đội và công an trị.
Thưa tiến sĩ, là mới đây đấy thì cũng như tiến sĩ ban nãy thì cũng có đề cập, và theo truyền thông chính thống của Việt Nam đấy, ông Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã trao tặng một số những huân chương cao cấp hàng đầu của Đảng và Nhà nước Việt Nam cho một số cựu lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, rồi thì Quốc hội, Chính phủ nước này. Thì mà trong đó đấy thì đặc biệt là có trao huân chương Hồ Chí Minh tặng cho các ông Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ, ông Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, rồi trao tặng huân chương Hồ Chí Minh cho các nguyên chủ tịch quốc hội như là ông Nguyễn Sinh Hùng, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, rồi nguyên thường trực ban bí thư là ông Lê Hồng Anh. Ông Lê Hồng Anh cũng là cựu bộ trưởng công an, rồi ông Trần Quốc Vượng nguyên thường trực ban bí thư, thế rồi nguyên phó chủ tịch quốc hội Tòng Thị Phóng, nguyên bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân, nguyên bộ trưởng bộ quốc phòng ông Ngô Xuân Lịch, rồi truy tặng đấy huân chương Hồ Chí Minh cho nguyên chủ tịch nước Trần Đại Quang, cũng là một cựu bộ trưởng công an trước đây. Thế và mới đây nhất thì đã trao huân chương Hồ Chí Minh tặng cho nguyên thường trực ban bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam là ông Đinh Thế Huynh. Riêng trong hai cái trường hợp đó là trường hợp mà ông cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đấy, và thứ hai là trường hợp của ông Đinh Thế Huynh, thì ông có cái điều gì muốn bình luận thêm hay là không về hai cái trường hợp này thưa ông?
Nếu chúng ta đã biết á, thì sau khi mà ông Nguyễn Phú Trọng ông ghé thăm Cà Mau á, ông trở về thì ông bị tai biến khi đó, mà mỗi con người bị tai biến thì thường người ta sức khỏe nó giảm sút rất nhiều, và cái đầu óc nó cũng không thể nào minh mẫn được, cho dù ông ta có thể đi bộ khập khiễng. Cho nên một cái con người mà khi mà sức khỏe họ không không được tỉnh táo thì dẫn đến là ông ta có thể là bị những cái thế lực bên dưới bằng cách nào đó họ khống chế, nên họ đưa ra những cái hướng đi mà dẫn dắt cái người 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 lãnh đạo đó. Cho nên cái chuyện mà trong suốt cái thời gian mà ông Nguyễn Phú Trọng mà ông bị tai biến, ông bị bệnh, nhưng mà cái chuyện đốt lò nó vẫn diễn ra. Điều đó nó chứng tỏ một điều là ông Tô Lâm ông mượn hình ảnh của ông Nguyễn Phú Trọng để ông đưa chiến dịch Đốt Lò ra, để mà ông vì khi chiến lược của ông, vì cái mục đích của ông hơn là vì cái ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Phú Trọng có thể ông ngồi, ông Nguyễn Phú Trọng có thể là ông muốn lưu danh thiên hạ, ông muốn là người ta nhớ đến ông là một con người cố gắng xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, là một con người liêm khiết, một con người muốn mà đảng nó sạch, nó thông qua cái chuyện là chống tham nhũng. Nhưng mà ông Tô Lâm mới là cái con người là mượn cái mượn cái hướng đi chống tham nhũng đó để mà xây dựng cái lực lượng cho mình. Nhưng mà sau khi ông Nguyễn Phú Trọng chết đi á, thì người dân người ta từ từ người ta cũng hiểu ra rằng là cái chuyện mà chống tham nhũng bắt người này người kia đó, thì chủ yếu là bên công an họ có hồ sơ họ đưa ra, ông Nguyễn Phú Trọng chỉ có gật đầu thôi. Cho nên cái chuyện mà ông Tô Lâm ông làm như vậy đó, thì ông bị mất uy tín trong đảng, người ta sợ ổng hơn là người ta nể ổng. Và khi mà người ta sợ ổng thì dẫn đến là mặc dù ở bên ngoài người ta không nói ra, nhưng mà bên trong thì họ có những cái lo sợ đối với ông Tô Lâm như vậy á. Nhưng mà ông Tô Lâm thì ông ta không thể nào mà kiểm soát cái chính quyền ngay cả bên trong đảng, chỉ bằng công an được. Bởi vì bên trong đảng thì dù muốn dù không họ cũng có một cái gọi là dân chủ tập trung, nghĩa là có những cái vấn đề gì thì họ đưa ra thì bên bộ chính trị hay là ban bí thư họ cũng có những cái ý kiến, họ cũng góp ý đóng góp, cuối cùng họ cũng quyết định. Cho nên cái chuyện chuyện mà ông Tô Lâm muốn mà thực hiện được những cái chiến lược của ông, muốn thực hiện những cái gọi là những cái đề xuất của ông, hay là ông muốn cầm quyền một cách lâu dài, thì ông dù muốn dù không ông phải lấy được lòng của những lãnh đạo lãnh đạo của những cái lãnh đạo và cựu lãnh đạo trong đảng, đó là những cái người có uy tín trong đảng. Chúng ta không không chúng ta có thể không còn không không có có đồng ý về cái chuyện là cái cựu lãnh đạo đó có công gì đất nước hay không, cái chuyện đó là một chuyện khác. Nhưng mà cái cựu lãnh đạo đó là có những tiếng nói nhất định ở bên trong cái đảng. Chính vì vậy mà ông Tô Lâm, ông một cái con người mới lên lãnh đạo, thì ông Tô Lâm ông luôn luôn ông phải cố gắng lấy lòng những người đó, người cựu lãnh đạo đó. Đấy. Nên là cái chuyện mà ông bên cạnh cái chuyện mà lấy lòng đó, thì ông ta cũng không có muốn là ông muốn giải tỏa những cái hiềm khích trong quá khứ, bởi vì là ông ta thông qua cái cuộc đốt lò đó rồi gạt bỏ người này người kia, chẳng hạn như những ông trong ốc vườn hay Đinh Tuấn Anh là những cái người đã được ông Nguyễn Phú Trọng sắp xếp cho chức tổng bí thư, nhưng mà sau đó là vì những cái nguyên nhân mà không nói ra, nhưng mà ai cũng biết là nguyên nhân gì, cuối cùng hai người đó đã bị ra đi. Cho nên cái dù muốn dù không thì
Nguyên nhân gì ạ? Dạ thưa tiến sĩ, nguyên nhân gì ạ?
ông họ bên đảng thì họ chỉ nói là nhưng vi phạm cái điều lệ đảng thôi, nhưng mà họ không công bố ra bên ngoài là vi phạm cái gì. Nhưng mà những cái vi phạm như vậy ấy, thì thường là Bộ Công an họ biết, họ có những bằng chứng họ đưa ra, và bên trong họ bí mật, bên trong họ là họp kín họ tuyên bố với nhau thôi, chứ bên ngoài chúng ta cũng không biết nó là cái gì. Chính vì vậy mà nhưng mà Bộ Công an họ làm như vậy đó, thì dẫn đến một cái chuyện là ông Tô Lâm ông bị mất uy tín, ông bị là người ta sợ ông, dựa là nể ông. Cho nên cái chuyện mà ông ta huy chương tặng thưởng người này người kia với những cái người chẳng hạn như Trọng Quốc Vượng, Đinh Huynh, đó là một cũng là một cái phần để mà ông ta là gọi là xóa lại, gọi là tẩy xóa những hiềm khích, cố gắng tẩy xóa những hiềm khích để mà ông có thể là ông củng cố quyền lực của mình. Đó là một cái cách mà ông ta đi.
Vâng, riêng trường hợp của ông Đinh Thế Huynh thì thế nào ạ? Vì sao mà lại tặng huân chương và trong một thời gian mà ông ấy lại vắng mặt như thế thì không biết là có cái lý do gì mà vắng mặt hay không? Thế rồi trường hợp của ông Trần Quốc Vượng tiện thể thì tiến sĩ có đề cập nó thì vì sao mà ông Trần Quốc Vượng lại không kế thừa được cái vị trí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam như là trước đây đã có một số những cái dự đoán hay kỳ vọng?
Như chúng ta đã biết thì có bất cứ cái nhân vật nào trong Đảng Cộng sản đó, đa số đều có những cái gọi là họ gọi là những cái vết chạm, những cái sai sót nào đó, bất cứ người nào cũng có cả, không có thể là những nếu mà anh không có những cái sai sót nào đó thì anh không thể nào leo lên cái vị trí cao như vậy được. Những sai sót nhỏ nhất có thể là anh đút lót ai đó để mà nhận, để mà leo lên cái vị trí đó, hoặc là thậm chí như trường hợp của ông, những cái ông như Lưu Bình Nhưỡng hay là Lê Thanh Vân vừa rồi thì cũng vậy, cũng có thể là nhận những cái tiền của cái những người thân quen để mà giúp làm việc này việc kia. Thì những cái chuyện đó là những cái người có chức có quyền thì hầu như là ai cũng dính cả, nhưng mà khi mà những cái người như ông Trọng Vượng hay Đinh Tú Hinh đó là ngấp nghé cái vị trí tổng bí thư đó, thì những cái đó là giống như là những cái con bài tẩy cái mà bên công an họ đưa ra, họ bảo là ok anh có những cái sai sót như này, anh không liêm chính, anh không trong sạch, thì họ dùng cái đó để mà họ đưa cái người, họ đưa ông kia xuống. Cho nên mà cái chuyện đó thì nhiều khi là giống cũng giống như ông là Nguyễn Văn Thưởng, thì
Võ Văn Thưởng phải không ạ?
Võ Văn Thưởng, đúng là ông Võ Văn Thưởng, thì chúng ta cũng không biết, bên bên ngoài chúng ta không biết ông vi phạm cái gì, ông chỉ có những người trong đảng họ đưa ra là anh đã vi phạm điều lệ đảng, anh vi phạm cái này cái kia, rồi anh không có gọi là gương mẫu trong công tác, là anh bắt buộc anh phải rời bỏ chức vụ. Đó là những cái cách mà họ họ cảm thấy là họ cái người đó là không cần phải đi thì họ họ làm như vậy. Cho nên cái chuyện ở bên ngoài chúng ta là nhiều khi chúng ta cũng không biết rõ một cách tương tự là họ họ mắc cái gì, nhưng mà có những cái đồn đoán bên ngoài thì đó là cái chuyện mà cái chuyện vỉa hè này kia, người ta nói cái này cái kia, thì mình cũng không biết đó nó đúng hay sai, nhưng mà mình biết là chắc chắn là ông có những cái gì khuyết điểm gì đó để mà bên bên bộ công an hay bên, bên đảng họ đưa ra, họ bảo là cái này là cái bằng chứng và anh không phù hợp với chức vụ đó.
Vâng, thế còn riêng với trường hợp của ông Nguyễn Tân Dũng thì thực chất theo tiến sĩ thì ra sao? Và ngoài ra thứ hai là trong công chúng cũng có bộ phận họ đặt câu hỏi là trường hợp của ông Trương Tấn Sang thì sao? Vì sao ông Trương Tấn Sang lại không được trao những cái phần thưởng huân chương cao quý như thế, theo tiến sĩ?
Cái ông Nguyễn Tân Dũng thì có một cái thời gian dài, ông là sếp của ông Tô Lâm. Đó là thì đó là một cái ông Nguyễn Tấn Dũng cũng là một cái gọi là cái có những cái gọi là có con ông trong cái nằm trong cái cơ quan đảng, ông cũng là những cái người mà gọi là có uy tín nhất định trong cái, dù ông không còn là cái chức vụ nào cả nhưng mà cái uy tín ông thì còn, uy tín ông không những còn ở khu vực là phía phía Nam, ông thông qua những cái con cái của ổng và thông qua những cái chẳng hạn như là trong cái hoạt động kinh tế của những người con của ổng trước đây, thì ông ta có những cái mối quan hệ với lại những cái gọi là những cái cơ sở kinh doanh nữa. Đó là cái điều đó thì ông Tô Lâm thì ông lại thiếu, cho nên ông Tô Lâm mà muốn có những cái sự hỗ trợ về mặt tinh thần, về mặt gọi là cái hệ thống liên lạc ở phía Nam chẳng hạn, rồi hệ thống kinh doanh ở các tỉnh thành phía Nam chẳng hạn, thì ông Tô Lâm cũng cũng không có. Chính vì vậy mà ông cần những cái sự hỗ trợ đó, thì thông qua cái chuyện mà lấy lòng ông Nguyễn Tấn Dũng đó, thì ông Tô Lâm có thể là mở rộng được cái ảnh phạm vi ảnh hưởng của mình ở phía Nam. Mặc dù là hiện nay ông ta chỉ có thể là nắm giữ quyền lực, nắm giữ cái những cái thông tin chủ yếu là ở phía Bắc là chính. Đấy, đó là cái chuyện mà còn phải còn ông còn phải ông Tô Lâm có thể còn phải nhìn đến. Riêng ông Nguyễn Tấn Dũng đó thì hai người con ông cũng dù muốn dù không trong cái hệ thống Đảng Cộng sản mà thiếu quyền, thiếu cái nó gọi là thiếu nhân tài, thiếu nguồn lực như hiện nay, thì hai người con của ông dù muốn dù không thông qua cái chuyện học vấn đó thì ông Tô Lâm cũng có thể là nhìn nhìn đến hai người con của ông Nguyễn Tiến Dũng như là những cái nhân tố có thể là những cái hạt giống trong tương lai. Bởi vì ông Tô Lâm chắc chắn là ông sẽ muốn là cái đảng Cộng sản họ tồn tại tiếp tục, cho nên cái chuyện ông phải tìm ra những cái nhân tố mới, những hạt giống để mà kế thừa cái sự nghiệp của đảng Cộng sản đó. Đấy, thì cái không chỉ ông Tô Lâm mà những cái người lãnh đạo Cộng sản trước cũng vậy, họ luôn luôn muốn cái đảng Cộng sản nó tồn tại lâu dài, và họ luôn luôn cố gắng tìm kiếm những nhân sự mới để họ đưa ra làm nhân sự, họ đưa ra họ để cái đảng Cộng sản tiếp tục. Cho nên cái chuyện mà hai người con của ông Nguyễn Tấn Dũng đó là cũng là được học hành một cách bài bản ở Mỹ và ở Anh, cũng là những cái tài sản mà ông Tô Lâm có thể nhìn đến. Cho nên là cái vị trí của ông Nguyễn Tấn Dũng là rất quan trọng đối với ông Tô Lâm. Cho nên cái chuyện mà ông Nguyễn Tấn Dũng mà muốn lấy lòng thì ông cái người đầu tiên ở phía Nam mà ông nghĩ đến chắc chắn là ông Nguyễn Tấn Dũng. Riêng cái trường hợp mà ông Trương Tấn Sang đó, thì cái trường hợp của ông Trương Tấn Sang đó thì ông ta là có một cái số ảnh hưởng ở phía Nam, nhưng mà đặc biệt là ở Sài Gòn, nhưng mà không chỉ là phía Nam, mà ông thông qua cái hoạt động mà ở bên thông qua cái nguồn gốc của ông đó, thì ông cũng có quan hệ và được sự ủng hộ của cái nhóm ở Thanh Hóa và cái vùng Nghệ An, Hà Tĩnh. Mà hiện nay là chúng ta mà cái vùng Nghệ An, Hà Tĩnh đó, trong suốt một thời gian dài đó, thì cái vùng đó là có một cái sự hiện diện rất lớn trong bộ chính trị, nắm giữ quyền lực trong bộ chính trị. Hiện nay ông Tô Lâm đó, ông cũng đang cố gắng là muốn xây dựng cái vị thế chính trị cho cái vùng nguyên của ông, và có thể là ông thông qua cái chuyện ông Nguyễn Tấn Dũng đó, có thể là ông ta sẽ có một cái vài liên kết với là ông Nguyễn Tấn Dũng ở phía Nam hoặc là ở cái vùng khác. Nhưng mà bằng cách làm như vậy đó, nhưng mà cái nhân sự nhưng mà chúng ta không thấy là nhân sự là chính đó, vẫn là ở Hưng Yên. Nhưng mà bằng cách làm như vậy đó thì cái phe Hưng Yên đó, để trở nên là đối đầu với cái phe Nghệ An, Hà Tĩnh đó. Cho nên cái chuyện mà thông qua chuyện mà không có đả động gì đến ông Trương Tấn Sang đó, thì nó cho thấy là có một cái sự cạnh tranh giữa hai cái phe, là phe Hưng Yên và cái phe Nghệ An, Hà Tĩnh đó. Thì cái phe đó cạnh tranh nó như thế nào thì chắc chắn là từ từ rồi thì sẽ thấy. Chẳng hạn như chúng ta thấy là ông Nguyễn Duy Ngọc vừa rồi ông thay ông Trần Cẩm Tú rồi đó, thì từ từ rồi chúng ta có những cái vấn đề mà có thể là chúng ta sẽ sau này chúng ta có còn theo dõi thêm. Nhưng mà có thể là chúng ta cái mà chúng ta thấy trước mắt đó, thì khi mà phe Nghệ An tỉnh đó, ngày càng cái hiện diện của họ trong bộ chính trị ngày càng ít đi đó, thì cái mối xung đột phía sau đó giữa phe Nghệ An tỉnh và phe Hưng Yên đó, chắc chắn nó sẽ ngày càng lớn hơn.